ta quý vị nghe những cái câu như là cùng thích tử thổ sinh bàn vân vân, rồi ở thái đoạn dưới là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu trung hạ đa văn đa bất tính đảng tự hoài trung giải thoát đi thì năng hướng ngoại pha tinh tấn. Đó là để giải thích rằng cái bậc thượng sĩ thì một khi quyết định thì tất cả đều được rõ ràng, đều được kết liễu hết, tức là xong xuôi hết. Còn hạng trung căn, hạ căn mà được nghe nhiều thì càng nghe nhiều thì lòng tin thì lại càng không có được vững, đó, tức là càng nghi ngờ. Tại sao vậy? Bởi vì cái người tâm trí sáng suốt biết thấy những cái gì đúng, cái gì thật thì nhận liền, hiểu liền. Còn những người bậc trung, bậc hạ thì nghe thì không có phân biệt đâu là chánh, đâu là tà, đâu là phải, đâu là quấy. Bởi vậy cho nên càng nghe lại càng không tin. Còn hai câu dưới, đảng tự hoài trung giải cấu y thì năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Chúng ta chỉ ngay ở trong tâm mình mà cởi cái áo nhơ bẩn của mình, chứ không có thể hay là không có nên, chứ không có nên hướng ra ngoài mà khoe rằng mình là người tu hay, người tu giỏi. Thế là chỉ vì là ai hay hay hướng ra ngoài khoe tu hay giỏi, nói như vậy để thấy rằng ý của Ngài Huyền Giác muốn nhắc chúng ta ai tu hành thì cũng đều nhắm thẳng vào nội tâm của mình. Cái gì xấu, cái gì dở, cái gì là mê muội, chúng ta phải quét, phải dọn cho sạch, chứ đừng có làm bộ hình thức bên ngoài khoe mình siêng tu, khoe mình siêng học, rồi rốt cuộc rồi chỉ là cái dáng để khoe người, chứ không có phải là cái thực tâm tu. Thì quý vị thấy ở thế gian cũng có lắm người như thế, đi ra thì tỏ vẻ nghiêm trang tề chỉnh, mà về nhà rồi thì tha hồ lăng xăng lộn xộn. Như vậy thì tu để cho cái hạ thấy, cho phải tu dẹp cái xấu cái dở của mình. Vì vậy Ngài dùng cái câu mình chỉ hướng vào trong nội tâm mình mà cởi bỏ cái tâm nhơ, tức là cái tâm nhơ bẩn mình phải cởi, phải giặt giũ cho nó sạch. Còn cái chuyện bên ngoài nó không có quan tâm, không quan trọng. Đó để khuyến khích ai là người thực tu thì nên xét lại mình, trừ bỏ những cái nhơ nhớp của mình, chứ đừng dùng cái hình thức bên ngoài để khoe khoang với thiên hạ, tỏ ra ta tu kỹ tu hay. Kế nữa, tòng tha bán nhập tha phi vả quả thiên nhiên đồ tịnh vì ngã văn khắp ở ẩm căn lồ tiêu dung đốt nhập bất tư nghì. Đến mấy cái câu này quý vị thấy chúng ta tu tầm tha bát nhậm tha phi thì giữ tầm, tức là từ hay là mặt tình. Người tha là người bán là chi bai, nhịn tha phi cũng là mặt tình hay là mặt ai, chê bai mình, hủy tán mình, dành chuyện mình. Nha. Cho nên nó trồng tha bán, nhận tha thi. Nghĩa là dù cho ai chê bai, ai phỉ báng mình cũng không có phiền, không có giận, không có buồn tức. Câu này quý Phật tử và tăng ni chúng ta dễ chịu chưa? Mặc tình người ta chê bai, người ta phỉ báng mình, mình cũng không có bận lòng. Ví dụ như cái gì bả quả thiêu thiên đồ tự vì, cũng như cái người cầm cây đuốc mà đốt hư không vậy đó, à đốt chừng nào hư không cháy, đốt mãi đốt suốt đời hư không không có cháy. Mà tâm chúng ta nếu nó thanh thản tự tại, không có cố chấp buồn giận thương ghét, thì mặt người ta chê bai, người ta dẹp chuyển, mình cũng thản nhiên tự tại, coi như là hư không. Kẻ dẹp chuyển mình như người cầm đuốc mà đốt hư không này nè. Quý vị tu vậy được chưa? Khó vậy. Còn mình không phải là hư không mà nó bổi. Thì nó vừa chắc vừa hết cái trái trần trần liền, thế nên ông có chịu yên, chịu lãng. Nên Ngài khuyên chúng ta tu hành mặc người khen chê, kịp dành xỉm, chúng ta dành thản nhiên tự tại, như người cầm lửa mà đốt hương thông. Không có dính gì, không có làm cho hương thông phải cháy, phải nám gì hết trơn. Đây Ngài nói, ngã văn khắp tợ ẩm cam đồ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Ngài nói rằng Ngài giống như nghe những người chê bai chỉ bán, giống như người được uống nước cam lồ vậy. Nước cam lồ là nước gì? Nói Bồ Tát Quán Thế Âm cầm cái bình tịnh thủy trong chứa nước cam lồ, phải không? Chữ cam là ngọt, cam lồ tức là mát ngọt, nước nó rất nhiều mát nhiều ngọt nữa. Như vậy khi chúng ta bị nấm ướt mà uống được nước cam lồ thì nó mát mẻ, nó ngọt ngào. Cho nên Ngài phải dùng cái đó ví dụ, dù cho ai chê bai, dầu cho ai dèm xỉu, đối với tâm Ngài không có giấy động, giống như người đó đang đốt hư không vậy. Ngài nghe những lời chê bai dèm xỉu của người tợ như mình uống nước cam lồ mát mẻ ngọt ngào. Quý vị chịu cái đó không? Tu hành như vậy. Chứ còn cái này tu mà ở trong chùa thỉnh thoảng người này nói ra khi nó lại thì giận, có khi bỏ ăn cơm, có khi thì giận rồi bỏ đi sách gói đi nhân dân, thì cái đó nghe giống như uống cái gì ha, uống gì, uống cam lồ hay uống nước muối. Bởi vì chúng ta làm sao tu mà nghe lời khen chê tỉ bán, dẹp pha bị bán, chúng ta nghe giống như uống nước cam lồ, rồi tiêu dung đốt nhập bất tư nghì, nó đều ta biến vào cái chỗ không bị bán nổi. Tôi như vậy là hết đáng là thôi. Nói ở đây thì tôi giải thích rộng cho quý vị thấy về cái ý nghĩa này. Bởi vì chúng ta lâu nay ai mà dẹp xỉu, ai mà chê bai, chúng ta chịu không nổi. Tại sao chịu không nổi? Tại vì cho là nhục nhã mình, cho là làm khinh bỉ mình, đủ thứ hết. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi là mình là cái gì? với địa chỉ từ cái bình thôi. Cái gì là bình mà nhục nhã và thiên tuế? Chắc hàng ngày tới thằng tứ đại cũng đâu có biết nhục nhã thiên tuế gì. Nếu thấy thì như vậy cái gì? Cái tâm. Mà cái tâm cái gì? Tâm so sánh hơn thua phải quế. Mà tâm nó nói chuyện thôi. Bây giờ quý vị tìm cái tâm nó đang ở đâu? Cái tâm mà hay so sánh hơn cũng phải quế nó ở chỗ nào? Kiếm mình đang ở đâu? Không có kiếm thì không tiêu. Mà cái khi gặp duyên thì nó cháy, khi hết duyên thì nó tan. Thì cái đó thiệt không? Đó. Ví dụ như bong bóng nước, khi cái giọt nước mưa ở trên mái nhà rơi xuống, nổ cái bong bóng. Thì nếu mà cái bong bóng đó nó nổi lên trước khi nó tan, rồi giọt mưa khác thì rơi xuống, nổ bong bóng, thì cái giọt mưa và nước ở dưới nó chạm nhau, nổi bong bóng, thì cái bong bóng đó là đợi duyên mà có được hết. Cái giận, cái buồn, cái vui của mình đó, có đợi duyên mà có không? Có khi là bỗng nhiên không có buồn phiền ai hết, mà quý vị tức giận không? Ai chọc ghẹo gì đó, rồi nghĩ là người đó nói thân, nói thương, hoặc là nói nhục, nói xấu về mình, rồi mình mới nổi giận lên. Rồi nổi giận lên, khi mà nổi giận rồi, rồi nát thì nó hết. Như vậy thì cái giận đó, nó chỉ là đợi duyên với nó. Duyên qua rồi thì nó hết, đâu có thiệt. Cái không thiệt mà mình chấp, mình cố giữ, riết giờ mình khổ. Nhiều người ở thế gian này, nghe người ta rầy, nghe người ta chê trách chịu không nổi, nó đó là phạm tới danh dự của tôi rồi đó, phải không? Rồi phải tìm cách này, cách nọ để mà hơn thua. Như vậy thì chúng ta đang chạy theo cái gì? Chúng ta làm một đống rác hay là hư không? Đống rác khô, phải không? Miệng đồng rửa tới một tàn lưỡi nữa xíu cũng chán được nữa. Còn nếu mà chúng ta tâm đẫm ra như không, không chấp mê, không hờn giận gì hết, thì ai nói thì gì thì cứ nói, tình không có buồn, không phải giận. Như vậy thì quý vị sẽ có lợi ích rất là lớn. Nhưng như sáng mai có đứa bé nó hỏi tôi, hỏi thưa thầy, bây giờ có người họ chọc mình, họ nói những lời nặng mình, như vậy thì mình làm sao mà mình dằn cái tâm tức giận được? Quý vị nghĩ phải làm sao? Sao nó nặng mình, bây giờ làm sao dằn cái tức giận xuống được? Thì tôi chỉ cần nói tụi con áp dụng cái lý nhân quả thì hết giận liền. Bây giờ thầy hỏi tụi con, có người họ chưa có tình quen biết mà gặp mình cái họ chửi vào mặt mình, lúc đó có nên giận không? Có đáng giận không? Chắc là cũng đáng giận. Mình không có gặp kẻ gì mà họ chửi vào mặt mình, mình đáng giận không? Thì như vậy thì cái giận nó sẽ khởi liền. Và mình giận rồi mình làm dữ lại họ, hai cái một cái cuộc đấu đá không dữ. Còn bây giờ khi người ta chưa từng quen biết mình chưa biết họ, họ chưa biết mình, mà gặp mình họ chửi mình, chửi được mặt mình, thì người ta có hỏi, có những người chưa từng biết mình, gặp họ mà trong lòng mình không có giận, không tức họ, thì mình có trách chửi họ không? Chắc là ai dám chửi, nghĩa là không có giận sẵn thì làm sao mình chửi được? Mà bây giờ gặp mình người ta chửi mình, tức là mình đã làm gì cho ta, tức thì trong lòng lắm rồi, phải không? Nên gặp mặt nó sẽ chửi được. Bây giờ nên chửi mình á, mà mình chưa biết lý do thì lúc đó phải nói là thưa anh, thưa chị, không biết tôi làm cái gì lầm lỗi mà anh chị chửi tôi, phải không? Nói như vậy thì họ kể ra, nếu mà họ nhớ hồi xưa hồi nào đó mình làm gì lầm lỗi, bây giờ họ chửi mình thì mình xin lỗi họ, còn họ không nhớ thì đây tôi chửi lại thì mình là làm tôi tha thứ cho họ, chứ về phải không? Thì như vậy cái lửa sân họ họ vừa đốt mà gặp mình ngồi lại như vậy thì chẳng khác nào đốt như cái củ nước hay là như cái dụng nước, nó không cháy được. Còn nếu mà vừa chửi mình cái nỗi nóng lên, cái cự lại họ hai bên đều nỗi nóng lên, lửa gặp lửa cháy từng cách, phải không? Như vậy thì biết đâu Phật giả không có cái quả nào chẳng có nhân, từ nhân mới có quả. Bây giờ người ta dạy mình thì biết mình đã làm gì cho nó tích được cái dạy, người ta thương mình bởi mình làm gì đó thân mến thương. Bây giờ đây khi cái đó nó đến thì chúng ta xét lại mình rồi đặt câu hỏi để người đó không cần, thì hai bên hết giận nhau ngay đó là hết. Còn nếu mà ta vừa chửi mình cho mình nổi nóng thì chửi lại, thì cái sân hận quán thù chừng nào cạn thì mà hết, chắc là liên tục muôn đời, phải không? Trận này qua rồi trận khác tới, cứ như vậy. Mà quý vị có ai can đảm làm việc này không? Khi có ai chửi mình mà cho rằng quan mình ứng cho mình đó, rồi quý vị chịu khó ngồi lại hay là đứng hãy thưa chị, tôi có làm gì lỗi mà chị chửi tôi, chị nói cho tôi biết thì tôi xin lỗi. Người đó còn dạy không đó. Nếu họ dạy không kể ra cái gì của họ đó thì mình xin lỗi thì đâu. Như vậy thì người ta là lửa thì mình phải là nước để dập tắt lửa, chứ người ta đã lửa mình lửa thêm nữa thì cháy càng nhiều, rồi nó cháy lan cũng không có gì được. Đó đó là cái giá trị của sự tu. Bởi vậy với ngài Quyền Giác, ngài nói là nghe người ta khinh chê dèm xỉu giống như là mình được uống nước cam lồ, nó mát ngọt, nó không có khó chịu gì hết á. Quý vị chịu câu đó không? Nghe ai mắng chửi cái tôi bữa nay được uống nước cam lồ, phải không? Mình được như vậy đó thì tu dễ biết mấy, tu tiến không có thể nào mà người ta được nổi. Rồi tất cả nó được tiêu dung hết, đến cái chỗ không thể nghĩ bàn. Như vậy thì quý vị thấy cái lời khuyên, cái lời dạy của ngài không phải khuyên dạy bằng lời, mà chính ngài tự nhận rằng gặp những trường hợp đó thì xử sự như vậy. Chúng ta nên học và nên bắt chước theo, đó là câu đó. Bây giờ ngài dạy quán ác ngôn thị công đức, tự tác thành ngôn thiện tri thức, bất nhân sang bán, sang bán cởi quan thân, hà biểu vô sanh từ nhận lực. Ngài bảo rằng mình phải xét, mình phải quán chiếu cái lời nói ác của họ đó, lời nói dữ của họ đó, giống như nó là cái công đức trong mình. Thử tác thành vô thiện tri thức, người chửi với mắng với mình đó là thiện tri thức của mình rồi. Quý vị thấy dễ chịu không? Phải quán xét cái lời nói dữ, nói ác của người là công đức, thì người đó là thiện tri thức của mình. Tôi đã thích hai câu này trọng cho quý vị thấy ở thế gian, kể cả ở trong chùa, nghe người ta nghe mình tu hay, mình tu giỏi, mình tu chân chính, có buồn không? Mà có khi mình tu dở mà họ nghe mình tu hay, có buồn? tôi dở mà nghe tôi hay mình có khi nào thôi đừng nói bậy rồi tôi dở lắm cho nói là thầy nói thầy đã tôi hay quá tôi thật là bậc đại thiên đức của chúng con mà nghe nói vậy cái thì hài lòng cười thế đó mà thiên tình mình dở mình biết như vậy thì quý vị nghĩ sao rồi người thế gian cũng vậy gặp cái họ tán mình họ khen mình thế này thế kia khen đủ thứ và khi khen như vậy đó mình có chảnh không chảnh không nói là anh này là cái người trưởng phu anh này là một phật danh nhân chân chân trời chân chân nghe vậy mình có bổn nguyện không không nói anh đừng có bậy tôi không phải giao bổn nguyện không anh nói để cho anh nói rồi mình cười cười thôi bây giờ đúng không biết đúng cả mà điều là không có từ chối rồi ở mà hàng cũng dễ có mấy bà mấy cô có người thì gặp ở đây là những cái người thực là tâm đại từ để bi giúp đỡ mọi người thương mọi người không có bao giờ bỏ ai thì kia nghe như vậy mà sự tình chưa làm gì đáng kể hết mà người ta khen vậy thì quý vị nghĩ sao giữa mọi người chúng ta phải dám nói là thôi chị đừng nói tôi không có làm việc đó đâu thì dám nói gì không anh để cho họ khen ngon miệng chúng ta có cái bệnh đó như vậy thì tất cả cái lời khen đó mình chưa xứng đáng mà họ khen mình là giỏi khen mình là hay đó là họ khen đúng là thật hay là khen không đúng là thật mình biết không đúng là thật mà mình không can đảm cản không đảm không can đảm để cản tránh cái không đúng đó thì mình chấp nhận hay không chấp nhận chắc cũng nhiều gì luôn chứ như vậy thì cái lời khen đó là để họ vuốt ve mình rồi cái giờ cái ngày đầu kia khen mình lòng từ bi lòng rộng rãi giúp người này giúp người kia rồi lâu xin chị bây giờ tôi tính quá chị giúp tôi cái gì đó hay một số tiền nào đó lỡ ta khen lời thì anh đá mình trở lại em đẹp chứ hỏi sao phải không thì để cái khen đó để làm gì khen cho thỏa mãn cái tâm danh của mình rồi họ lợi dụng phải không rồi ở trong đạo cũng vậy họ khen mình có tiền có hạn mà thực tình sức hạn mình chưa cái xứng đáng họ khen quá đó thì tất nhiên để thử coi cái tâm ngã mạn của mình tới đâu nghe khen mà chịu tức là mình thích cáo cầu cáo mình nghe khen mà dẫn lúc nào cũng từ chối cho mình là cái người thua kém mình là cái người ít công đức nhất không dám về với các vị lớn không dám về với những người khác thì ít ai can đảm mà nói mà cứ lặng thinh mình chịu mà cái người khen thì nhiều khi khen chúng ta để được lợi dụng chúng ta có khi khen chúng ta để tăng trưởng cái bản ngã cho chúng ta làm cái bản ngã tăng lên thì đó là người thiện tri thức hay là ác tri thức thiện hay ác người mà làm cho mình tăng trưởng lòng xấu tăng trưởng tâm danh lợi tăng trưởng cái ngã mạn thì người đó là người hại mình chứ đâu phải là người giúp đỡ mình phải không vì vậy mà người đó không phải là thiện tri thức còn cái người gặp mình cái nói ông thầy này tôi có lỗ lơ mơ mà giả bộ đạo mạo tôi lơ mơ mà giả bộ đạo mạo nghe nó khó chịu không thì thấy sao bị khó chịu rồi thì cái đó cũng như là cái lời ác người ta cho mình khó chịu nhưng mà nghe cái lời đó mình tự xét à mình tôi cũng dở quá ông nói đúng rồi thì như vậy thì nhờ cái lời nói tu lơ mơ đó mà chúng ta về cố gắng tu hơn tu thêm nữa thì đó là thiện cho nên nói quán ác ngôn thì công đức thử tác thành vô thiện phi thích. Vì vậy mà cái lời ác đó là thiện phi thích của mình. Bây giờ quý Phật tử học cái câu này, giờ huynh đệ ai mà tới có cái câu gì nói nặng nhẹ mình, cái dỗ dài, ôi chị là thiện phi thích của tôi rồi, cái nói để ra hết nói nữa chứ gì. Ai nói nặng nói nhẹ mình, ai khi bị mình cứ dỗ ra, ôi chị hay anh là thiện phi thích của tôi rồi, không có cái gì mà gọi là buồn phiền hết. Thì vậy có phải là tu hay không? Tu hay là người chê mình, khinh miệt mình mà mình vẫn phải quý người đó, vì người đó dám chỉ cái dở của mình, dám nói cái xấu của mình, thì mình nhờ vậy mà mình vừa bỏ đã phát hiện cái thức là gì. Còn những người mình không có, nói có, nói gạt mình, nói dối để mà tô điểm cho mình tăng cái bản ngã lên, thì đó là cái người không có làm lợi gì cho mình mà là hại. Cho nên hiểu điều này thì quý vị sẽ thấy cái người tu cần phải nhận kẻ nào can đảm chỉ lỗi mình là thiện chí của mình. Người trong chùa cũng như người ở thế gian, ai dám chỉ lỗi, dám nói những xấu dở của mình thì phải kính trọng họ là thiện chí thức, chứ không nên quán tù. Mà thế gian có mấy người được như vậy? Quý vị kiểu phải có bao nhiêu người bị người ta khinh, ta nói xấu nói dở mà vui mừng coi như được niệm đi thức nhắc nhở, mấy người được vậy? Có ai được vậy chưa? Ta được rồi chưa, ta hay nhất chưa dám chịu cái hay, chưa dám chịu à. Cái đó là cái hay đó, mà còn hơi về nhanh, không dám nhận. Đây tập tiếp: bất nhân sanh bán khởi quan thân, hà biểu vô sanh từ hạnh lực. Không, không chỉ bất là chết, là chẳng, chẳng nhân cái chê lai mà khởi cái tâm quán hay là thân. Thì không nên bởi cái nhân chê bai mà khởi cái tâm quán hay là thân. Tại sao vậy? Vì nếu khởi tâm quán hay là thân thì đâu có đủ hàng điểm, thì là đâu có đủ nêu rõ cái sức tình nhận vô sanh của mình, đâu có đủ để nêu lên cái sức vô sanh từ nhận của mình. Thì lời này ngài nói rõ ràng rằng nếu mình bị người ta chia vai mà tới cái tâm giận hờn quán ghét thì như vậy là mình không có đủ tư cách làm cái người mà tu hành nhẫn nhục, tu hành từ bi. Mình từ bi nhẫn nhục thì có khe che, mình vẫn tự tại, vẫn thản nhiên. Mà nếu mình không được tự tại thản nhiên thì đâu đủ tư cách tiêu biểu cho người đã có được cái đức nhẫn nhục lớn, có lòng từ bi lớn và có cái tâm vô sanh an lạc. Như vậy thì người đã được cái tâm vô sanh và được cái đức từ bi nhẫn nhục thì không có còn cái quán hờn, cái thù hận. Còn quán hờn thù hận thì chưa phải là người có lòng từ bi, có đức nhẫn nhục và tu cái tâm vô sanh. Như vậy thì đối với người tu mà ai đó tự nói rằng người đó là người thù của tôi đó, thì chúng ta đánh giá sao? Người đó có phải là từ bi không? Nếu thấy có người thù thì chưa phải từ bi, chưa phải nhẫn nhục. Như vậy thì giới tăng ni chúng ta hiện tại có quán thù ai không? Nếu trong chùa nhiều cái tìm hiểu mình có quán phù hợp không? Đừng bao giờ tải niệm người đó là người thù của tôi, phải không? Còn nói là người thù của tôi thì chưa phải là từ bi. Từ bi không có quán phù. Nhớ như thế, có lòng từ bi không có quán phù, còn có quán phù không phải từ bi. Thật tế chúng ta tu cũng phải như vậy. Người học đạo Phật, mà đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo từ bi, mà thù người này, quán người kia, hờn người nọ, thì mình còn từ bi không? Mà không còn từ bi xứng đáng là Phật tử chưa? Xét dạy thì quý Phật tử tự đánh giá mình, phải không? Mình là người xứng đáng đệ tử Phật hay chưa xứng đáng đệ tử Phật? Nếu chúng ta xứng đáng đệ tử Phật thì ai làm cái gì khó khăn, làm cái gì nhục nhã chúng ta cũng không thù, không quán, thôi bỏ đi, tham cứ đi, không hờn, không quán gì hết. Đó là đạo đức chân thật. Đạo đức chân thật là ở chỗ này. Chứ còn nói tôi thù này quá, tôi hận người kia quá, thì chưa phải Phật tử kia đấy. Phật tử nó hơi giả dịu chút. Vậy là có cái tề, có năm phái mà chưa có thấp ở trong tâm. Nhớ vậy. Vậy mà lâu lâu ở trong chùa cũng có hơi đầy gà nhau chút, có không? Khi có thì nói sao? Khi mà đầy gà nói với nhau sao? Nói tôi không ưa dễ đi, thấy không? Tôi không có thấy mặt dễ đi, gì gì đó đó. Không ưa cô, không muốn thấy mặt cô. Thì nói vậy nghĩa là sao? Có thù quá không? Cái không thù sao thích, không muốn thấy mặt. Vì vậy mà chúng ta dè dặt từng lời nói, đạo đức không cho phép chúng ta nói chuyện như là như vậy. Nghĩa là dù người đó mình dễ hết mấy gì nữa cũng là người số, dù người đó mình dễ ghét mấy gì nữa cũng là người tốt, không có quán, không có ghét ai hết, thì đó mới thực là người tu. Ở trong quý sư của mình lâu lâu có quán ghét ai không? Có thấy ông này dễ ghét không? Có cái đó không? Chúng ta không có ghét người nào cũng là người huynh đệ với mình á, đồng đạo, đều là người đồng đạo. Nếu họ làm sai thì mình thương để mình nhắc, chứ không phải mình dặn để mà cày. Hai cái này là thương nhắc với dặn cày, quý vị thấy khác nhau. Có người nói tại khó dạy đó cho nên tôi dặn tôi la nó, đó là để cho nó thấy cái tật xấu, vậy đó là lòng từ bi. Thiệt từ bi chưa? Thiệt chưa? La biết được tật là mình gọi là thịt của lửa, vậy đó. Chẳng có thật gì hết. Từ bi thì nói dạy bằng cái thương chứ không phải bằng cái giận. Nhớ như vậy đó thì người tu mới xứng đáng là người tu. Bởi vậy ở đây ngài bảo mình không có nên bởi những cái chê bai có quán có than, nếu mình có quán có than thì không đủ tiêu biểu cho cái từ bi nhẫn nhục của mình. Từ bi nhẫn nhục nó có sanh, mà sanh thì nó tiêu hết rồi từ bi nhẫn nhục. Cái gì nhớ nhớ thật kỹ. Tâm diệt thông, huyết diệt thông, định huệ thiên minh bất để không, phi đản nhã kim độc đạt liễu, hà tha chi vật thể gia độc. Đây ngài nói cho chúng ta biết cái chỗ tu mà ngài đã đến. Tâm diệt thông tức là cái tâm cũng thông, thuyết diệt thông cái thuyết cũng thông. Tại sao ở trong nhà Phật nói tâm là chỉ cho thiền, cho nên gọi là thiền tâm. Thuyết là chỉ cho pháp, cho nên gọi là thuyết pháp đó. Thuyết là pháp. Người tu thông suốt cả thiền, thông suốt cả chánh pháp của Phật, cả hai đó, cho nên gọi là tâm thông, thuyết thông. Cả hai cái điều thông suốt, và thông suốt được như vậy thì mới có đủ định huệ viên minh bất kể thông, thế là nó được cái định và cái huệ nó tròn sáng, không có kẹt, không có mắc ở nơi cái chỗ không, không tức là chấp không, kẹt hay không. Như vậy thì cái người tu trong đạo Phật phải thấu suốt được hai mặt, một là thấu suốt được thiền, hai là thấu suốt được giáo, thông suốt giáo lý Phật và thông suốt đường lối tu thiền. Thì người như vậy đó mới tròn đầy cái định và cái huệ. Thiền thì định, pháp thì huệ, hai cái đầy đủ tròn sáng thì nó mới không mắc kẹt dính nơi chấp có chấp không, hay là dính nơi cái chỗ mà rơi vào không. Khi đã ngã nhiên độc đạt hiểu, hà sa chư Phật thể cho đọc, chẳng phải chỉ có mình tôi riêng đạt liễu là rồi là xong cái định này, mà hà sa chư Phật cái thể cũng dịch đọc như vậy. Ngài nói rằng cái chỗ tâm thông tiếp thông này đã được thông suốt rồi thì các định những cái huệ nó được tròn sáng, không có mắc kẹt, không có vướng hay gì hết. Vậy không phải riêng ngài tu được như vậy mà cả chư Phật đều đồng được như vậy hết. Thì như vậy nhìn lại người tu hiện giờ tâm và thuyết thông chưa, đó là câu hỏi để rồi tất cả chúng ta nếu thấy còn thiếu phải ráng mà cho đủ. Tâm là thiền, thuyết là giáo, cả hai thiền, thiền và giáo phải thông suốt, cho nên tôi chủ trương là thiền giáo song hành đó, cả hai cái phải thông suốt hết. Như vậy thì cái định và cái huệ mình mới được tròn sáng, chứ nếu thông một bên mà không có thông bên kia thì chưa có đầy đủ định huệ. Thời của chúng ta bây giờ có hai cái tệ, có người tu thì nói tôi chuyên tu thôi, không cần học giáo lý, đó là chuyên tu. Như vậy thì chuyên tu thiền đó là thuộc về tâm, mà không có giáo lý tức là thiếu về thuyết. Và có người thì chuyên học giáo lý mà không chịu tu thiền, rồi cứ đem giáo lý nói mà không tu, thì như vậy thì có huệ mà không có định. Còn nếu chuyên tu được định thì không có huệ, thì như vậy đạo Phật không cho phép mình nghiêng một bên, mà phải có cả định, có cả huệ. Định huệ nó được tròn sáng thì mới là cái người xứng đáng tu theo Phật. Như vậy thì không phải ngài nói tâm thông tiếp thông là nghiệp duyên của ngài, ngài được, mà đây là thằng xa chư Phật cùng đều như vậy hết, các ngài cũng đồng tâm thông tiếp thông, chứ không có đức Phật nào mà chỉ có một bên. Cho nên từ cái chỗ thấy của ngài, tức là ngài quyền giác, ngài thấy rõ người tu phải thông suốt về tâm là thiền, và phải thông suốt về giáo lý là kinh. Hai cái đó phải thông suốt rồi tu đầy đủ thì chừng đó mới được trí huệ tròn sáng. Như vậy thì không phải một người như vậy, mà kể chư Phật từ trước đến giờ hành đạo cũng đều là tâm thuyết đều thông đó. Đó là ngày nói chung để cho tất cả chúng ta hiểu. Sư Tử Nóng vô ý thiết, tất hữu văn chi giai não liệt, thương tượng bông ba thách thức vui, thiên lâm tịch tính thanh thân diệt. Ở đây ngài nói con sư tử mà nó trống lên thì nó trống lên những cái lợi không có sợ sệt, tức là tự tại. Cái tiếng trống của sư tử là tiếng trống tự tại, không có sợ sệt, không có nghe dè. Bởi vậy cho nên cả trăm con thú mà nghe cái tiếng trống đó thì cái đầu óc nó muốn ra muốn bể vậy đó. Người ta nói muốn xé, muốn tét cái não ra. Tại sao vậy? Bởi vì những cái lời nói chân thật thì những cái người tầm thường hèn hạ họ không hiểu nổi, cho nên họ hoảng hốt, họ sợ sệt. Thì cái chỗ này tôi có thể dùng một hai ví dụ nhỏ để cho quý vị thấy. Như tất cả chúng ta ngày nay, quý vị nghĩ có người nào mà không muốn được nghe, được biết những lẽ thật không? Ai cũng muốn nghe, muốn biết lẽ thật. Thế mà khi nói cái lẽ thật á, thì quý vị chịu nghe không? Hay là hoảng sợ? Ví dụ như tới 30 Tết mà một vị tăng vị đi nào lại thì mừng tuổi tôi, nên chúc thầy hôm nay đi sớm. Anh nghe câu đó quý vị chịu không? Câu mắng ông thầy nó điên không? Nhưng mà cái đó đâu phải là cái lời nói tội lỗi gì, phải không? Nhớ là đến đó cái lời người nghe trước cái câu đó nên mừng thì nên sợ, mừng nên sợ. Quỳnh đó trước cái đó thì hôm nay tôi rút người ta đến đó mà tôi rút thì tôi lơ mơ không được, thì như vậy đó là giúp cho mình. Nhưng còn cái người mà không có hiểu biết gì nữa, nghe nói tính sống của quán ông này cột tư nè, ông rủa rồi nè, nơi sinh nơi hạng lên. Chứ vậy thì cột một câu nói đó mà người biết này, thì nó tốt lắm. Người không biết này, thì trở thành thù quán. Phải không? Mà người mà trở thành thù quán là nhiều đấy chứ. Chắc nhiều quá nè. Đầu năm mà lại chúc năm nay anh chị chết sớm, chúc cho anh chị chết sớm thì chắc là chửi liền đuổi ra tới nhà. Gần như 100 người như một. Thế còn ít cái người nào nữa đấy, anh chết sớm thì cười nó bả rồi được mình. Anh nhắc tôi đó, anh chị nhắc tôi, hôm nay tôi lát luôn chiều. Ít có người nữa câu đó. Thấy không? Thế còn đuổi ra khỏi nhà thì cái đó là cái thường. Như vậy thì cái lời nói chân thật là đỉnh. Bởi vì Phật, quý vị nhớ Phật nói mạng sống bao lâu? Trong hơi thở mà anh này chỉ là chúc mình tới một năm được mà chỉ là năm nay chết sớm thì cả mấy tháng nữa mới chết, thì vậy cũng còn xa chứ chứ. Tại sao nói vậy? Phật nói tới trong mạng sống trong hơi thở mà mình chịu, người ta chúc mình tới mấy tháng mới chết mà lại giận. Tại sao vậy? Bởi vì cái lời nói thật thì người ta lại sợ. Còn cái lời nói giúp anh chị năm mới sống bá niên trường thọ, chịu không? Mà có mấy người được bá niên, mấy người thì giúp cái chuyện nó giúp rỗng, không có lẽ thật mà lại tư được. Còn người ta giúp thiệt, chính sống giúp thì mình nghe tiếng sớm quảng thành tu thì hay biết mấy, thì như vậy không chịu. Quý vị mới thấy cho nên cái tiếng sớm của sư tử là không có sợ, nhưng mà cả trăm con thú ngoài sư tử ra thì nghe cái quảng hốt lên hết. cái lời nói chuyện của Phật nói là đúng như thật, giống như sư tử rất này, mà các bạn cũng quá hốt, kể cả hương tượng bông hoa thích thức quy là con hoa lớn, nó nghe cái nói của sư tử cũng là phải chạy, quá hốt mà chạy. Thiên long tịch thính sanh hay diệt có chữ có thể thiên thiên hay là long thiên, lặng nghe cái tiếng đó, tiếng đóng sư tử được vui vẻ. Đây là nói cái lời chân thật của chánh pháp hay là lời chân thật của Đức Phật nói ra giống như con sư tử sống, đã giống như sư tử sống cho nên các cái loại thú nó sợ chúng ta cũng dễ. Lời Phật nói chân thật mà chúng ta nghe chúng ta cũng quá khó. Nói nếu mà anh hỏi huynh sống bao lâu hay là anh sống bao lâu thì nói 80 tuổi 90 tuổi nghe không sợ chút nào hết. Nói anh sống được bên thở thì dừng mình nghe không, nghe nó lạ tai quá, nó khó chịu quá. Đó, đó, mà cái đó là lạ thật. Có ai mà thở kỳ ra không thích vô để sống đâu. Thế không? Chỉ có hơi thở là định cái thời gian sống chết đúng nhiệm thật. Còn cái tuổi không có đúng. Ai mà bảo đảm mình tới tuổi nào, tới ngày nào, sơ sẩy chúng ta đã chết rồi. Cho nên chỉ thở kỳ ra không hiện tại là chết. Nghe không mỏng manh, nó cũng tạm bỡ có sức. Nhưng mà đó là chân lý thật lẽ thật. Cho nên những cái lời chân thật đó, cái người yếu, người không có can đảm nghe chịu không nổi. Cho nên nói là các cái loại thú khi mình nghe cái tiếng nóng sự tử nghe cũng xé cái óc, cũng bể đầu. Cho nên ai nói cái câu gì nặng mình nói tôi nghe bể đầu. Thế đó, cái đó là tức là cái lời chịu không nổi. Mà những lời nói đó là lời nói thiệt, kể cả những người khát cá kiếm tu khát cá kiếm tu ngoài đó là ai, là các sư ở chùa, các cô ở chùa tu khát cá thường chung, mà nghe cái đó cũng còn vui cũng còn sợ. Trong năm nào quý phật tử vô chúc tết quý thầy quý cô, thì vì trước xưa năm nay con chúc thầy sống được 10 ngày. Khi coi thầy khóc cười không hay là thầy sợ nó bậy. Thì cái đó là cái trên đời nói để cho quý vị xét đó, thương tưởng mà chỉ cho những người khác khá đó, người biết đạo lý mà cũng phải sợ lời tiếng sống sư tử. Chỉ có thiên long tức là các cái loại trời và những cái loài thiên long thường thường nó thấy long thiên hộ pháp rồi đấy, thì lặng lẽ nghe những cái lời của Phật nói mà sanh cái vui vẻ. Tức là những cái người nào thấm nhuần đạo lý mà rất là cao siêu, rất là thấu đáo đó, thì những người đó nghe những lời đó mới là vui, mới là thích. Chứ còn những cái hạng thường chưa thì quá khó hết. Đó là Ngài nói lên cái giá trị chánh pháp của Phật nó cao siêu, cái người thường ít nó thấm, ít nó thấu hiểu, cho tới cái bậc hơi khác khác cũng còn phải sợ tay. Du gia hải thì tân xuyên tầm sư phỏng đạo vị tham thiền, tự tầm nhãn đắc tạo thê độ, liệu khi sinh tử bất thương can. Du gia hải tức là dạo biển sông, thiền sân xuyên tức là dạo đi trong rừng trong suối. Tầm sư phỏng đạo vị tham thiền, tìm thầy để hỏi đạo, gọi đó là tham thiền. Tham thiền là cái gì? Tham là tham vấn, tiền mà tiền đến hay là cái tiền tâm, chúng ta đi chỗ này đến chỗ kia, qua sông leo núi để mà tìm thầy học đạo, mà tìm thầy học đạo đó gọi là tham tiền. Ở đây ngài không phải nói chung mà ngài cũng nói riêng cho ngài đã từng đi trên sông, trên biển, rồi từng leo núi, lội suối trèo non để mà tìm thầy học đạo, gọi đó là đi tham thiền. Tự tầm nhận đắc tạo khi độ, liễu tri sanh tử bất đương ca. Từ khi nhận được con đường của tạo khê, đường tạo khê là đường nào? Đường của lục tổ. Nên là nhận được con đường của lục tổ chỉ dạy rồi thì liễu tri, tức là biết rõ được cái sanh tử không còn vướng mắc nữa. Như vậy ngày 8 tháng lục tổ sở dĩ ngày tầm sư học đạo nơi này nơi kia, qua sông xuống biển, lội suối chèo non để tìm kiếm thưa hỏi thì gọi là ngày đi tham thiền. Nhưng mà từ khi nhận được cái lời chỉ dạy của lục tổ rồi, ngay nơi đó thì ngài thấy rõ ràng sanh tử không còn vướng mắc gì nữa hết. Quý vị thấy học đạo mà không có vướng mắc sanh tử, mà không vướng mắc sanh tử thì ngài có chết không? Câu này là cái câu tôi muốn hỏi tất cả quý vị chú ý đó. Ngài quyền giác đã chết không? Nếu có chết thì sanh tử có vướng không? Không vướng đâu. Nếu không vướng thì không có sanh tử. Mà bây giờ vướng thì còn sanh tử. Từ ngày hôm mấy tuổi thì tịch chưa? Thì còn sanh tử không? Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói cho tất cả chú ý hiểu tường tận cái lý đạo. Như tôi lặp lại, lục tổ bài thuyết pháp đầu tiên của ngài, tức là khi ngộ được thâm ấn của ngũ tổ trong cái đêm ngài giảng kinh Kim Cang, rồi thì tổ bảo phải đi về phương Nam, ngài dội giả đi qua sông rồi đi tìm đường về phương Nam để bị các sư trong chùa đuổi theo. Tức là hôm sau, sao mà chúng ở trong chùa họ không thấy ngũ tổ mở cửa khách, đóng cửa cả ngày, họ lấy làm lạ. Vô họ hỏi sao mà bà được đóng cửa khách, thì nói đi hậu cho đây về phương Nam rồi. Thì nói là ta đang cao cái đi học đi bác là đi bác cho đi về phương Nam rồi. Thì hồi xưa Hiền Tông ai được truyền đi bác thì người đó lãnh được cái trách nhiệm để giáo hóa hai cho tổ. Bây giờ đi về phương Nam tức là còn cái gì nữa mà cao cho người thứ hai thứ ba, phải không? Cho nên toàn đứng sâu xa về phương Nam, về Nam là ai? Giờ phải xét lại, chỉ có lục tổ là ngài Huệ Năng giả cạo ngài bếp đó, thì kiếm ngài còn dưới tầm kiếm ngài mất đêm cũng để biết ngài ở phương Nam. Cái là đuổi theo, khi mà đuổi theo thì có mà ông tướng ông đi tu chia thì đợi nửa giỏi mà thì đào hết không tìm kịp ngài, thấy ngài ra thì ngài bỏ đi báo cái bài chui bụi ngồi. Thì ông tướng đó đi xuất gia được hiệu là Đạo Minh Huệ Minh, Huệ Minh thì khi ngài với mình đó, thấy chị bác mình đó là ôm lên, ôm lên thì nặng quá rồi không nổi, thì ngày biết đây là mình khi được không thể đem cái tâm phẩm tục này dịch chuyển được, thì ngày để xuống, ngày đổi cái tâm đuổi theo để chỉnh chị bác trở thành cái tâm kính mến Phật đạo. Thế nên ngài mới kêu hành giả, hành giả tôi tới đây không phải vì y bác mà vì pháp. Ngài trong buổi nghe nói vì pháp thì ngài ra ngài nói nếu ông vì pháp thì ông đứng im lặng, ta sẽ nói cho ông đọc anh Huệ Minh đứng im lặng vậy đâu. Ngài nói không nghĩ biện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục một cái tự tỏ minh ngay đó là học tự tỏ quý vị ngồi chưa? Tại sao mà người ta nghe câu đó phải ngộ mình ngộ tại sao vậy? Đó là một cái vấn đề thì tôi chỉ cho quý vị thấy tại sao có cái câu nói đơn giản vậy mà là một bài pháp. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản tay thì cũng đừng có minh. Nói vậy thì có hiểu, nhưng bây giờ tôi nói là khi quý vị ngồi chơi một mình, không nghĩ phải, không nghĩ mấy, không nghĩ hơn, không nghĩ thua, lúc đó quý vị có biết không? Không nghĩ cái gì hết mà lúc mình ngồi mình không nghĩ gì hết, có biết không? Biết thì cần phải chẳng để gì tự nếu không biết thì chiêu kêu không nghe giống ở ta biết má phải không? Rồi người đi cho mình thấy như vậy thì mắt đang thấy, tai đang nghe, thân chạm thì đang biết mà mình quên cái biết thường trực đó thì gọi là bản tay của mình đi. Thì chỉ nhớ cái biết hơn thua phải quý nó sâu phải không? Nhớ cái biết nó hoài trong đầu này, thấy cái phải là cái quý lăng thang lăng thang tối ngày mà cái thật mình luôn á. Như vậy thì lúc đó không nghĩ thiện, không nghĩ ác, lúc đó tức là không nghĩ hai bên, là không nghĩ hai bên thì cái gì là bản thân địa ngục của tự tỏ minh. Ngài nhận ra là lúc mà không nghĩ hai bên đó là cái chánh tâm kiên định, cái biết chánh tâm kiên định. Quý vị có cái đó không? Có người làm thiếu không? Vậy mà sao không chịu nhớ cái đó? Thì kiếm cái gì đâu? Kiếm Phật ở trên trời, trên mây, trên đây, nhà tiền ở lại tổng tập cái gì tập cởi câu đi tìm ra. Như vậy thì quý vị xét kỹ ra, chúng ta tu thiền ngồi lại bỏ vọng tưởng, bỏ cái biết lăng thang cái gì mà cái vọng tưởng lúc nào lạc lúc đó cái gì biết rồi, cái chân thành cái nghiệp thiền mà mình cứ đi trong đầu ôn tu thanh tan, thấy cái này tới cái kia, thấy cái kia tới cái nọ, nhiều cái đáng nghĩ nghĩ cũng được đi. Cái thất bại cũng nghĩ có nghĩ vậy không? Như vậy thì mình là con quơ lăng xăng lộn xộn, cho nên mà chê là điên đảo, không có gì hết. Nếu lẽ ra thì ngày nay làm việc gì thì nghĩ làm việc đó sao sao nghĩ xong được tới từ đó đi không cần nghĩ gì hết, vẽ cái đầu cái mép. Nhưng mà vừa đi vừa nghĩ thôi tùm lum, nên có nhiều khi tương lai quý vị thấy người nào đi đường mà nói làm sao mà sao mình là cái gì ngoại người đó là điều gì đi bây giờ trong đầu mình nó có nói làm sao không? Mình đi ra thấy bây giờ đi tiểu thì đã làm việc đó mà cũng còn nghĩ nữa, cũng còn làm sao cũng có bài đi ra ngoài đi đâu cũng làm sao mà sao mình nè phải không? Nó không có ra lời nó nói cái này nè, nó nói nhỏ 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 đó thì như vậy mình có điên không? Bởi vậy Phật mới nói mình là điên đảo đó, sống trong điên đảo. Chứ bây giờ mình đi tập bao giờ mà đi thì chỉ biết đi, rồi ăn cơm thì chỉ biết ăn cơm, làm việc thì chỉ biết làm việc, thì biết gì thì ăn cơm. Thiền tức là gì? Là sống trở lại cái tâm thanh tịnh lặng lẽ của mình. Nên chữ thiền là tỉnh tử, là tỉnh tử là dừng cái nghĩ suy cái gì đó. Như vậy thì cái chuyện tu không phải là cái chuyện trên trời trên mây, mà tu là giải quyết cái thằng điên lạc xạo của mình nó đi. Thằng điên lạc xạo cứ nói là nhảm nhí trong đầu mình hoài đó, mình giải quyết nó để cho mình được tự chủ. Khi cần nghĩ sẽ cho nghĩ, không cần thì thôi im lặng. Được vậy đó là không giỏi. Như vậy nó đi thiền ngồi thiền ra cũng quá những chuyện thiền á, là mình bây giờ ngồi thiền mà cũng còn lát nghĩ chứ. Cái chuyện không, lúc không ra nghĩ cũng cứ nghĩ chuyện nói đó. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta yếu đuối là lộn xộn sao đâu, không có cái tự chủ gì mà hết. Thế nếu mình biết tu tự chủ là buông hết, bây giờ quý vị buông hết những cái lăng xăng lộn xộn thì cái đầu quý vị nhẹ hơn. Thì chừng nào cái gì cần nghĩ thì cho nghĩ 5 phút 3 phút rồi vậy cho thôi dạ sợ. Như bạn vậy đó là khác tu. Còn mình bây giờ lộn xộn quá, cả ngày lộn xộn. Như tu ở trong chùa làm cái chuyện gì là thật thôi á, nó cũng còn lộn xộn. Chuyện có thế gian đâu đâu chen vô đủ thứ chuyện, tội nghiệp thai. Còn ở ngoài thì chuyện thế gian đâu đâu, tôi thấy chuyện là chúng ta cùng đi theo cái đó. Chuyện bên tay bên tạo hai chữ mắt ai cũng có nghe. Chuyện nghe là nghe vô rồi cái tối ngồi để nhớ. Vậy là cứ lộn xộn đâu hoài, đó, kiếm ổn lúc nào đâu. Như vậy thì địa phận cái chi cái quả hết tạm tưởng, dùng trong cái phật quả hết tạm tưởng, tâm mình thiên định rồi mới thấy phật. Địa phận cũng muốn được niết tâm, tu thiền cũng muốn định, mà cứ giới thiệu bậy bạ cái gian hoài, chừng nào niết tâm, chừng nào được định, chừng nào không chấm mở. Bây giờ tôi nói rằng chúng ta biết tu rồi, có quyền nghĩ, nghĩ cái gì cần nghĩ, nghĩ rồi xong cái rồi dẹp sổ cho nó nghĩ được đó. Thì như vậy bẻ cái đầu, ngày nào đi đâu cũng thành thơ. Còn hôm nay đi đâu cái chuyện ở trên trời đến nay cũng nhớ, cái chuyện năm trên năm dưới cũng nhớ, cái đi ôm tới ôm lui đầm bậy đầm bạ cứ nhớ hoài. Điên đạo vậy đó. Như vậy quý vị hiểu cái từ chưa? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì cái bản lai dụng một kiếm tiền hết sức là đơn giản, hết sức dễ dàng. Mà cụ thể mình đang có, cái mình đang có mà mình quên, mình chạy ra cái lăng nhăng, cái lộn xộn đó. Phải không? Cái lăng nhăng, cái lộn xộn đó mình cứ nuôi đầu mình hoài được cái đó. Khó tu quá, ai làm thì có, tại mình nuôi dưỡng cái thứ không là gì nữa đâu. Lộn xộn nó sao bây giờ mình lọc đi cái gì cho nghĩ thì nghĩ. Ví dụ như là nghe kinh, nghe giảng cái đó cho theo dõi, theo dõi nghe đi. Còn chuyện gì bên ngoài kệ họ bỏ qua. Còn bây giờ chúng ta thì sao, đang đi đường xe chạy xuống xe mà thấy có hai ba người lướt xuống thì động chữ lộn, tôi muốn dừng lại nghe. Nghe để là gì? Chuyện đó chuyện của họ, chuyện của mình đó, mà mình đâu phải là cảnh sát thì dừng lại để bắt họ xử. Vậy đó là mình đặt tới cái dừng lại không nghe nặng, không biết, không thấy, đủ biết chuyện can thiệp cho cái ngã quá trình của đời. Thì vậy có người ta là nói học học với nhau lát lắm tai nghe mình nói cái gì. Như vậy thì tất cả mình đều muốn gom vô trong cái đầu của mình, mà gom hết cái đó rồi ngồi thiền cái bỏ họ không được, cái thang tu khó quá. Vậy đó bây giờ đừng đem vô nhiều thì tự nhiên bỏ ra vậy là cái gì có hiểu. Vậy thì quý vị thấy cái tu hết sức là đẹp mà Đức Phật đã thấy, thấy ngài chỉ cho người khác đó và các tổ đã nhận được cái điều đó, các ngài sống tự tại, mình bây giờ tu cũng vậy thôi. Cho nên dù tu thiền và tu tịnh gì cũng là phải dừng cái tâm đó, phải không? Niệm Phật mà không nhất tâm thì làm sao chịu cực lạc? Mà nhất tâm thì hết tâm tự do thì cực lạc niệm thiền. Mình còn niệm để không biết thiền, không biết ác, tức là tất cả hai bên, cái gì hai bên nào được nghĩ, lặng hết cái tâm suy nghĩ thì đó là định. Thì như vậy thì cái căn thật của mình nó đầy đủ, không có thiếu chút nào. Như vậy thì quý vị sẽ nghĩ tu Phật là khó thì dễ. Thật nói một câu tôi nghe thật, khó thì dễ. Nếu khó thì tôi cũng thấy vô lý. Cái chuyện đó của mình đã tập như mình bỏ hết cái gì không khó. Cũng như hồi đó giờ cái gì tập ăn mặn, bây giờ tập ăn chay là bỏ ăn mặn, ăn chay, ăn chay. Phải không? Vậy đó mà thật khó. Còn cái chuyện tìm Phật, nếu mà tìm Phật ở Ấn Độ hoặc là đâu đâu thì xa đó. Phật là ngay cái hiện tại của mình đây, hết cái nghĩ lâm sàng đó thì cái ông Phật niệm của mình hiện ra. Cho nên nó Phật cái tâm ngay cái tâm mình đó, nó mới sáng. Mà không chịu dừng cái nghĩ lâm sàng là Phật đã không niệm. Vì nhớ cái lâm sàng thì đâu có biết Phật. Vừa nay cái lâm sàng đó phải nhớ Phật. Tại không? Như vậy ra thì ngồi đến là để gì quên cái lâm sàng cái gì đó. Rất là dễ. Mà chúng ta tu thấy thật là khó là tại vì quá quen quá chuyên đạo rồi, phải không? Quá quen quá chuyên đạo rồi, bây giờ muốn buông bỏ cái quá chuyên đạo hết sức khó. Chứ còn thực không phải là khó. Nếu mà Phật dạy thì phải đi ra khỏi biển bao nhiêu trăm cây số đó tìm cái đảo nào có Phật lên đó tu được, thì nó là những phương tiện làm sao đi xa biển được. Đó là ngay nơi mình có thật nè. Có ai mà không ngồi một giờ nửa giờ không suy nghĩ cái gì hết mà sẽ biết rõ ràng không? Khi mình ngồi mà không suy nghĩ thì mình chẳng biết, nó không biết cái đâu. Nhưng mà tại cái trong đầu nó đang thăng một bên nó trên cái biết hiện tại giờ trở về cái biết hiện tại là bỏ cái lăng thăng thôi chứ không thể. Mà cái biết hiện tại là biết Phật tinh tâm tinh Phật, Phật tinh tâm như thế nào? Quý vị hiểu được cái ý đó. Như vậy thì chúng ta khi mà nhận được cái đường của tổ Đạo Thế là lúc đó không biến thiện không biến ác chứ, thì liễu tri sanh tử bất tương ca, không còn nghĩ thiện không nghĩ ác thì đúng việc sanh tử dính dáng như mình thôi. Nên cái chỗ này tôi nói thêm cho quý vị hiểu, mỗi khi sám hối, đâu hồi xưa thì quen sám hối cái bạc kỹ ngán, thì tới sám hối chót, nói sợ cùng, thì tội tánh một không do tâm tạo, tâm lược dịch thời tội nghiệp văn, tội văn tâm dịch lược công tâm, thì tách danh vi trên sám hối. Tội tánh một không, cái tội cái tánh tội nó là không, mà tại đâu có, do tâm mình tạo, phải không? Tâm mình nghĩ xấu nghĩ ác rồi mới làm xấu làm ác, nó xấu nó ác thì mình tội. Như vậy tội tự nó có cả không?
Không có.
Còn có thì cái tâm mình ra. Như vậy thì muốn hết tội thì trước phải hết cái gì? Không hết tội hết cái gì? Hết cái tâm. Phải không? Hết cái tâm xấu tâm ác đó. Vậy mà bây giờ Phật tử mình cứ bao người rồng đi tới chùa sám hối, người lại tắt rồi về cho bên này hết rồi, tội lỗi thằng này sám hối rồi. Phải không? Mà cái tâm ác không có sám hối chút nào hết, không bỏ chút nào hết thì hết tội được không? Tâm là gốc của tội, là đầu mối của tội, mà mình không giữ chưa chết hết, nó đi bỏ cái mọn, mọn là sao bỏ được. Như vậy thì tội nó không có thiện mà gốc từ tâm mình. Mà nếu tâm mình giết được niệm thiện niệm ác, không còn những thiện nghĩ nữa thì tội còn không? Thì nếu tâm mình giết được thì tội nó vẫn hết. Cho nên là tội nó hết, tâm nó cũng không rồi, thì đó mới thật là chân. Bởi vì còn thời điểm xấu xấu hơn thua là còn tạo nghiệp, còn tạo nghiệp thì không tội. Còn giết cái tâm nghĩ phải cái mấy hơn thua thì đó còn tạo nghiệp, thì tội từ đâu mà ra? Làm sao mà có? Thì như vậy mới thực là hết. Quý vị thấy dễ thương chưa? Gốc ở chỗ mình nè, chứ không phải gốc ở ngoài. Mà cái chỗ đường tại người này, tại người kia mà tôi khổ, phải tại ta không? Hay là tại mình là mình sanh chuyện, mình nghĩ thế này, nghĩ thế nọ, rồi ta nghĩ không giống mình tức. Cho nên ở thế gian này, nó thẳng là chúng ta điên đảo quá. Điên đảo là đổ thừa nhau rồi cãi lộn rụt nhau hoài đó. Người nào mà không chịu cái điên đảo của mình rồi đổ trước con người khác thì để cho cả nhà bất an. Nên giờ mình biết rõ tội là do tâm mình nghĩ xấu nghĩ ác, giờ lặng để tâm xấu ác rồi thì tội sẽ đã hết. Chứ còn sám hối bao nhiêu mà tâm xấu ác còn thì chắc không bao giờ hết tội. Như vậy mà nếu tâm xấu ác hết rồi thì tội cho đó mà hết, tội hết tâm hết, đó nó thật là chân sám hối. Nó có thể thực hoàn toàn giải thoát. Quý vị nghe rõ thì mới thấy cái hay, cái quý của sự tu. Và sự tu đây là một cái tu chân thành chứ không phải là cái tu tưởng tượng. Chúng ta tu cái tưởng tượng, quý vị nghĩ tưởng tượng sao? Ba má chết, tỉnh thầy về cầu siêu, tưởng tượng thầy cầu siêu với ba má về như vậy. Thế không? Tôi nói tôi tưởng tượng cái thầy tình người đứng cầu siêu, chưa chắc gì đó tin nữa. Không tin mình đưa nói với người đó thì được làm đâu. Vì chính ông thầy mà tổng đó ông có biết được làm chỗ nào đó không? Mà ông đưa ông chưa từng biết, bị ông đưa thì được sao được đây. Quý vị muốn thì xuống đò đi đâu đó, cái chỗ đó ông tạo không biết, thì ông mà sao được đó. Bây giờ thầy cầu xin cho cha mẹ mình bị về được lạc, mà ông thầy chưa biết được lạc ở đâu. Nghe Phật nói được được đó. Rồi đừng hài lòng như vậy. Cho nên cái này mà là cái mình chúng ta tu dẹp được cái xấu dở của mình là cái gốc của tội lỗi. Mà cái xấu dở hết thì tội lỗi nó đó là sự thật, mà không có tội lỗi thì biết nó làm được đó, phải là như này. Vậy nên tôi nói vậy thì quý vị hiểu rõ ý nghĩa. Còn mình tưởng tượng là thầy tụng như vậy đó thì ba bác thì được lạc nó tu trên tưởng tượng thiếu như thế. Đó là một cái chuyện thì không phải tôi không có đi tụng đáo mà lời con tôi nói như vậy, mà tại lẽ thực tế như vậy thì tôi phải nói. Chúng ta không có để Phật tử ta cứ lầm lặng làm những việc mà không có đạt được. Như vậy thì nếu mà chúng ta thấu suốt được con đường của luật tổ thì mình rõ biết sanh tử không còn can thiệp hay không còn dính dáng gì tới mình nữa hết. Bốn câu kế: hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặt trầm tĩnh, thể an nhiên, tướng ngộ phong trao, thường thản thản, giả nhiêu nhiêu thế nhiên, giả nhiêu độc dược, giả nhàn nhàn. Hai cái bốn câu này ngài nói: đi tụng thiền, ngồi tụng thiền, nói những trọng tịnh cái thể Phật an nhiên, giả như gặp cái đau bé nó nhỏ cũng thường thản thản, thường tự nhiên, không có ý chế. giả nhiên độc dược, giả nhẹ nhàng, giả như mà mình uống lầm thuốc độc, mình cũng sẽ tự tại thật hơn, chứ không có gì sợ sợ hết. Vậy thì bốn câu này nói hồi xưa thì tôi cũng hơi khó hiểu. Tôi nghĩ ngồi thiền mới là thiền, còn đi làm sao thiền được. Mà nói đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, rồi nói đến tập tỉnh để chiêm, thì khi nói đến tập tỉnh nó lăn xăng rồi đó có thiền. Mà nói an nhiên, nhưng mà thật ra như khi nãy tôi nói, đi mà mình chỉ biết đi, trong đầu không có cái gì lăn xăng lộn xộn, đi đó là thiền. Phải không? Để đi mà trong đầu không có nghĩ bậy nghĩ bạ, không có cái gì hết, đi đó là thiền rồi. Đừng ngồi mà tâm mình nó lặng lẽ, không biết động, nó là thiền. Thì ngồi để tâm lặng lẽ, không biết động, đi tâm lặng lẽ, không biết động, cũng thiền nhá. Cái trạng tâm là tâm lặng lẽ, không biết động. Còn mình đi thì nghĩ tứ tung nó trên, thì mình nó không có thiền. Nhiều khi nó đi thiền hành. Thiền hành tức là đi, mà đi vừa đi thì năm ba bước thì nghĩ chuyện hôm qua hôm kia, ba bốn bước nghĩ là thiền hoài, cái kiếm thân chứ rồi hoài cái gì không đáng chú ý. Như vậy có thiền chưa? Đi thiền mà không phải thiền, phải không? Còn mình không chú ý đi thiền hành gì hết, đi làm đi tới đi lui, nhưng mà không để cái đầu mình nó lăn xăng lộn xộn, buông xả thành hơi, đi ra đi biết mình đang đi, thì đó là đi thiền. Rồi ngồi chỉ mình biết đang ngồi, tâm không có lộn xộn, không bị trước bị sao của mình, thì ngồi đó là thiền. Ngồi trước bậc Phật cũng thiền, mà ngồi ở trên cái giọng cũng là thiền. Thế đó, thế đâu phải ngồi nghiêm chỉnh với thiền. Nhiều khi ngồi nghiêm chỉnh trước bậc Phật, cái đầu nó thải tứ tung xích này thế nào, có thiền được không? Bởi vậy nên mình biết cái trọng tâm thiền là tâm nó lặng lẽ. Cho nên định nghĩa chữ thiền đặt nữa như cái gì chứ? Thiền đúng là thiền na, theo cái âm điện phạt Trung Hoa dịch là tịnh lữ. Tịnh là lặng, lữ là suy gẫm, lặng những cái suy gẫm mình nói là thiền như cái gì đó. Chứ vậy đi mà không suy gẫm ăn sắc thì đi không thiền là gì? Rồi ngồi mà không suy gẫm ăn sắc ngồi là thành thiền. Nhưng mà tại vì mình quá tư là lâu thôi, tôi có thể nói một từ mà quý vị nghe mới khó chịu chút, tại là nhiều lần quá, chúng ta nhiều lần quá, nhưng cứ gọi sàm hoài không thể nào kề được, bắt buộc lại trước bằng 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 áo nghiêm chỉnh, rồi ngồi tiếp già rồi kề cho nó đỡ cái lỗ xấu. Tại vì nặng bệnh nặng cho nên thuốc nó cũng phải hơi bệnh nặng chút, cho nó đau nhưng mà phải cố gắng kề nó mới từ từ nó chịu. Thế còn nếu mà đại thường thường nó đi thì mình cứ đi này nghỉ hoài thì chừng nào thành thiền. Vì vậy mà bắt buộc phải ngồi nửa giờ một giờ nghiêm chỉnh. Thì giả sử ở ngoài thì nửa giờ đó mình nghỉ 100 lần, thì ngồi kề mình nghỉ thì 80 lần đỡ hơn chút, phải không? Lần lần thế còn 50, lần lần còn 30, 40, thì đó là giảm từ từ. Mà giảm đó thì gọi là giảm cái gì? Quý vị dùng cái từ để xuyên đánh thầy. Nó được, nó giảm còn được, nó nhẹ đó. Chính đúng là nó giảm cái điên loạn. Phải không? Cái điên loạn đó mình, cái giờ đó là giờ mình ngồi tu, mà cái gì không đâu, nghĩ. Nghĩ thì không có điên loạn cái gì. Cái điên loạn nó từ từ nó giảm tới. Đó, như vậy. Nó chịu được cái ý nghĩa ngồi thiền, ý nghĩa tu thiền, chứ không thì chính là tu mà không có biết rõ cái ý nghĩa của nó. Như vậy thì trong nhà thiền thường nó đi đứng nằm ngồi cũng thiền hết, là tại chỗ đó đó. Cho nên nói ngữ mặt tâm tĩnh thể an nhiên, trong khi ngữ là nói, mặt là nín, khi động, khi thì tĩnh, thì cái tâm mình vẫn an nhiên tự tại. Ví dụ quý Phật tử ở nhà những người làm thợ may thì cứ ngồi may nhắm hẳn được may mà may thì rất là động mà tâm mình vẫn an. Thì người thợ mộc đang bào đang đục mà tâm không nghĩ gì hết, đó cũng là an. Như vậy thì dầu có động dầu có tĩnh cái cơ thể cũng vẫn an ổn chứ không gì hết, chứ không phải ngồi yên mới được an. Dù gặp cái đau bé đau nhỏ mình cũng thường thản nhiên không sợ, vì giả sử gặp thuốc độc hay là bị thuốc độc mình cũng thảnh thơi nhàn hạ, cũng không có gì bực bội khổ đau. Thì như vậy cái tu của mình tới cái cảnh bình thường, tâm mình lặng, trong cái cảnh mà rất hiểm nguy tâm mình cũng lặng được, như vậy đó là mới tự tại, mới giải thoát. Bây giờ bước đầu trong cảnh bình thường mà lặng cũng là bước lắm rồi, thấy không? Cho nên quý vị thấy giờ ngồi thiền ở trên chùa phải cho ngồi yên rồi không được a động gì hết, ngồi cho lặng để mà tập cho nó yên thành lặng. Thì chừng nào quý vị giỏi rồi đi ra đường thiên hạ đặt gì thì làm, nói gì nói mình cũng sẽ không có thành kiến, thì đó là rất hay. Để cho tới gặp những cái lúc tai họa tới tập bằng trên đầu mình cũng tự tại, thì đó là thành công viên mãn. Đó là tới cái chỗ này, cho nên ngài nói đúng ngộ không đau trường hạ phạt giả nhiên tập dược giả nhàn nhàn, nghĩa là dầu cho gặp đau bé mình cũng coi nó rất là thường. Giả sử khi bị đập rút đập mình cũng không có đến xỉa gì hết, tự tại. Vì vậy mình sống chết tự tại, vì tất cả cái đau bé rút đập là cái tử, phải không? Đem cái chết đến cho mình mà mình đã sanh tử tự nhiên, sanh tử là trò chơi thì hai cái đó mình phải sợ. Còn bây giờ mình nói sanh tử là thiệt, phải không? Sống là thiệt sống, chết là thiệt chết. Chứ thực ra có cái sống thiệt chết thiệt đâu, bởi vì hiểu được lý luân hồi cái đạo Phật thì sanh tức là thường tử, mà tử tức là kẻ sanh, phải không? Như vậy thì tử có kiểu tử đâu, mà sanh có kiểu sanh đâu, sanh rồi đi tới cái tử, mà tử rồi đợi cái sanh chứ đâu có biết. Thì như vậy sanh không có kiểu sanh, mà tử không có kiểu tử, chỉ là cái dòng lặng quẩn chứ không có gì kiểu sanh. Mà chúng ta sợ, sợ mà khỏi không? Có người nào không sợ chết không? Kể cả người tu khách hàng cũng sợ chết mà có khỏi chết không? Ai cũng chết, cán không thể khỏi mà sợ thì sáng suốt. Nếu mình sợ vì những người kia chết, người nọ chết mà mình phải chết hay người này phải chết thì mình sợ thì mình tránh, thì chết thì chết, rồi ai rồi cũng phải chết, kẻ đi sớm người đi muộn, phải không? Mình phải chết thì sợ xong rồi mình sợ thì thôi mình tự tại, sống vui sống, chết vui cái chết, tự tại thành thân khỏe biết mấy, ra đi mà không hồi hộp không lo âu gì hết. Còn chúng ta bây giờ gần chết hơi than thở đủ điều, phải không? Đó là vì tưởng rằng chỉ có mình chết thôi à, người khác không chết thì mình đi trước này và có những cái sao cái gì đó, rồi thì nhìn thấy những người còn sống cái rồi khổ cái nước mắt có gì đâu, mình đi trước thời gian phải đuổi theo rồi cùng đi với nhau hết trơn, người nào ở lại sao đó, phải không? Thì hiểu vậy rồi cười cho cái sống cái chết mình không có sợ. Đó là cái đạo lý thực, cái đạo lý thực đó nếu mà tất cả chúng ta hiểu thấu rồi thì chúng ta sống an nhàn tự tại. Còn nếu chúng ta không hiểu không thấu rồi thì thấy nó như cái gì xa lạ chúng ta. Như vậy thì quý vị hiểu tu thiền chưa, mà biết tu thiền có tổ chưa, xin đừng nghĩ thiện cái ác gì đâu, dễ biết mấy, thấy không? Thì cái chuyện đó mới chỉ kể là ra tất ai có quyền cho mình. Ai có quyền cho mình không biết gì không biết ai. Mình có quyền cho nên mình có quyền làm thật. Thế không? Mình có quyền mà mình không biết, mình còn chưa giữ nó thì tội tại ai? Cũng tại mình. Mình có quyền nghĩ, mà cũng có quyền không nghĩ. Mình dạy nó nghĩ đó, cứ để mình phạt không cho nó ngừng nghĩ. Không bắt nó ngừng nghĩ, thì lỗi là tại mình, là tại ai? Như vậy thì đừng trách thiên hạ mà trách mình chưa ưng làm Phật. Vậy cứ tại Phật thì Phật cho con được gặp Phật rồi đời đời được gặp Phật để tu để thành Phật. Càng gì đời đời nghe như vậy đừng thành nghĩ bậy bạ đó rồi. Phải đời đời đi chứng xa xôi. Cho nên tiền đó là tiền rốt cỏ là bệnh nhanh mà được khả năng mình không có không giỏi thì còn người nằm đủ khả năng nghe hiểu được cái buồn người ta không cho nghĩ cái chuyện ngay thì nhanh như trả lời ta chứ không gì nào đó là cái lẽ trình và tiền tu đó là nghe đây nghĩ và trước khi nghỉ thì tôi báo cho quý vị biết giảng tới kỳ giảng tới tức là tháng này năm nay tháng ba dương lịch tháng ba âm lịch thì tháng tư âm lịch thì tôi nghĩ tháng đến tháng năm âm lịch tôi mới giảng lại. Như vậy thì đến ngày 29 tháng 6 dương lịch nhập 19 tháng 5 âm lịch tôi mới giảng lại. Mà kỳ giảng lại này cũng chiều thứ bảy đến 2 giờ mà giảng ở dưới chùa Linh Sơn ở gần phải sau đó thì chỗ đó là chỗ tăng ni với viên tăng ni thì tôi giảng đó cho tăng ni nghe luôn. Hai vị giảng đây giảng ở dưới trong ba kỳ mùa hạ giờ chỗ về chỗ giảng. Như vậy thì quý vị muốn nghe muốn học thì đúng cái ngày 19 tháng 5 năm lịch giảng ở chùa Linh Sơn Vũng Tàu. Và tháng tới tháng tư tôi bị phát mắc bệnh tâm thần. Như vậy thì tất cả quý vị nghe hiểu rồi thì đang ứng dụng tu làm sao mà đời này quý vị mỗi ngày một ngàn lần nữa một lạc ngàn lần nghĩ rồi tu sao cho tới già còn chỉ trăm lần thôi. Thấy không? Một ngàn cho nó hạn chế nghĩ trăm lần thì đã được chín chín chục lần nữa rất là tiến bộ. Thế còn không có gì lớn chút nào hết thì tính năm cũng được, tu cũng có tính năm mà người ta lâu nay quen cái tặng tính là tôi tu 21 năm 2 năm 3 năm gì đó ai tu sau 1 2 năm cái giờ mình không bảo gì đâu. Ai mà bớt được cái nghĩ lan xanh nhiều thì người ta giỏi, dù mới được cũ gì cũng vậy. Còn nếu bớt ngang bằng nhau thì cũ chứ mới cũng bằng, phải không? Còn tu mà ở chùa là cư sĩ cũng vậy, nếu ở chùa mà cái lan xanh nó không có giết được thì cũng không hơn một cư sĩ bao nhiêu. Thành ra hơn là hơn cho bớt cái lan xanh đó. Chứ còn cái nói là hình thức này tu thì giải thoát mà cứ lan xanh hoài giải thoát nổi, bớt được cái nghĩ lan xanh là chúng ta thành công. Còn không bớt lan xanh cho hình thức nào cũng chưa đó là thật như vậy. Rồi nghe đây tất cả những gì chắc tay hồi trước chúng ta
nguyện đem